นามะโมภะคะวะโตสัทธัสสะกะโมวะนิยะนามะโมภะคะวะโตสัทธัสสะกะโมวะนิยะนามมะภะบังสัทธัสสะ
ที่นะโมภะบังสัทธัสสะกะโมนีkính thưa đại chúng, thì chiều nay chúng ta học qua cái phần tham thiền phổ thiết của thiền sư Lai Quả. Thì ở đây á, trong cái phần tham thiền phổ thiết hôm bữa chúng ta học rất là kỹ, thì kỳ này chúng ta học tiếp vào cái bài thứ 32. Tức là ở đây á, để tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm. Vào đời nhà Đường á, thì thiền tâm rất là thịnh hành, nhưng mà sang vào đời nhà Tống á, thì đa phần các vị mà học thiền á, thì đa phần học trên sách vở rất là nhiều. Tức là mà đã học trên sách vở thì từ đó ra tưởng rằng mình ngộ rồi, nhưng mà thật ra mình chưa có ngộ gì hết. Mà người xưa người ta nói chỉ là đàm giải của người xưa, thấy những cái nguyên nhân tệ hại như thế, cho nên các vị thiền sư mới đưa ra những cái công án. Và khi mình kháng cái công án rồi đó, thì tự nhiên những cái học, rồi kể cả những cái chuyện thị phi ở bên ngoài, bắt đầu dần dần mình bớt. Tức là xúm lại mà nói chuyện thị phi á, càng ngày càng bớt. Do cái nguyên nhân đó cho nên vào đời nhà Tống á, thì thiền kháng thọ đầu rất là thịnh hành. Thì thiền sư Lai Quả, ngài cũng chủ sướng thiền kháng thọ đầu. Thì chúng ta học qua cái thiền của thiền phái Trúc Lâm á, vừa học giáo vừa tu thiền. Tức là tu thiền để rõ về giáo, học giáo để chứng nghiệm về con đường thiền. Thì hôm nay chúng tôi mới thấy những cái bài này của thiền sư Lai Quả rất là hay, tức là chỉ thẳng cho những người công phu tu tập về con đường tổ sư thiền. Cho nên tôi mới hướng dẫn cho quý thầy cùng chia sẻ. Đó. Thì bây giờ qua cái bài thứ 32, tức là nghi tình chẳng đắc lực. Cái bài này ngài nói chẳng hạn như những người vào Tùng Lâm á, mình tu tập sơ sài lắm. Có ai hỏi tại sao tu như thế, thì mình chỉ nói một câu như thế này: kết cái nhân duyên với Tam Bảo, đời sau tu tiếp. Đa phần là như thế, phải không? Hoặc là nói là gieo một chút ít duyên với Tam Bảo thôi, đời sau tu tiếp, cho nên nghi tình chẳng đắc lực. Do nghi tình chẳng đắc lực, cho nên khi mà từ giả cái cuộc đời này rồi á, thì tay chân nó co rút, không biết đi về đâu. Cho nên ngài nói rất là kỹ, rất là mạnh. Ở đây chúng tôi nêu lên, nghi tình chẳng đắc lực, đây là bệnh lớn của người dụng tâm, chẳng dễ gì chữa trị. Tức là không, rất là khó chữa trị. Mình tu rất là sơ sài, chẳng hạn như tối nay, đúng lý ra là ngồi 1 tiếng rưỡi mới xả, cái mình ngồi chừng tiếng, ngồi chừng 1 tiếng cái mình đưa ra một cái câu như thế này nè, chắc là cái người tu ai cũng bị dính hết á, ha. Mình đưa ra một cái câu là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm cũng thiền. Mình chỗ nào cũng thiền hết, cho nên ngồi tiếng cũng đủ. Hoặc là nói khác hơn á, khi mình ở trong thiền đường đại chúng á, nhiều khi mình ngồi còn có thể hết giờ, nhưng mà ngồi một mình thì ít khi hết giờ. Hoặc là nói khác hơn là mình buông xuôi qua ngày tháng, mặc kệ. Thường thường là chúng ta, trong các vị thiền sư á, thì các ngài nói nhấn mạnh một câu rất là kỹ, đa phần những người tu thiền hay cái dùng chữ mặc kệ. Cái gì cũng đến cũng mặc kệ, mặc kệ. Mà đại chúng thấy á, trong cái kệ này á, trong cái mặt kệ này á, là vướng vào trong 4 bệnh của hành giả tu theo kinh Viên Giác. Đại chúng biết 4 bệnh đó là gì không? 1 là tác, 2 là chỉ, 3 là nhậm, 4 là diệt. Tác là gì? Tức là tác nghĩa là mình tạo tác. Tức là mình duyên theo ngoại cảnh, hoặc nói khác hơn là mình chạy theo các vọng tưởng điên đảo, gọi là tác. Tác là tạo tác đó. Chỉ có nghĩa là mình dừng lại hết các vọng tưởng, Tức là vọng tưởng nhiều quá, mình tìm cách mình diệt đi các vọng tưởng, dừng lại hết tất cả. Giống như một cái đập mà nước mà nó dâng cao á, cái mình tìm cách mình ngăn nó lại. Nhậm là gì? Nhậm tức là mặc kệ, kệ nó, sao không được. Vọng tưởng cũng được, không vọng tưởng cũng được, tu cũng được, không tu cũng được. Đó cũng là bệnh, thấy không? Gọi là tán chỉ nhậm diệt. Diệt tức là đoạn diệt hết tất cả những vọng tưởng phiền não điên đảo. Đây là bốn thứ bệnh lớn của hành giả viên giác. Thì đây ngài nói là những cái thứ bệnh này rất là khó chữa trị. Sao vậy? Như người phạm tội nặng bị phán tử hình, kẻ phạm biết tánh mạng khó giữ, vội tìm cách thoát nạn. Như vậy chẳng sợ mất mặt, dập đầu lạy người, chẳng tiếc của cải, cầu người đảm bảo, lúc nào cũng bon ba, tất cả chẳng màng, chỉ cần cứu mạng, chẳng từ cực khổ. Đó, tức là cái vế thứ nhất ngài đưa ra, giống như một người chuẩn bị tử hình, biết rằng mình bị tử hình rồi đó, thì bất cứ giá nào cũng phải lạy lục quan sinh. Chẳng hạn vừa rồi á, có những cái vụ án, tức là anh này á, khi mà anh ngồi đời á, anh cướp của, anh giết người, anh làm đủ thứ chuyện hết. Khi á, khi mà chuẩn bị tuyên án tử hình rồi đó, thì người ta nói là đến mức độ mà xón tiểu luôn. Khi mình ở ngồi đời thì không thấy gì, nhưng mà chỉ cần phán cái bản án là tử hình, tức là mai nay sẽ đem ra pháp trường xử bắn, thì dầu cái người đó là gọi là tướng cướp mà khét tiếng nhất là cũng phải là xón tiểu, phải không? Hoặc là tìm đủ mọi cách để mà lạy lục quan sinh. Có những người mà nghe tuyên án tử hình rồi mà rớt xuống một cái án thứ hai nữa là tù chung thân đó, người ta nói giống như gì, chết đi mà sống lại, phải không? Tức có nghĩa là khi mà tuyên được cái bản án tử hình rồi mà được cứu sống rồi đó, thì cho ở suốt cả cuộc đời trong tù họ cũng chịu. Cho nên mình thấy cái chết nó đến từ cái con người đến loài vật, mà nghe cái chết ai cũng sợ hết. Thì ngài nói là khi mà cái chết nó đến rồi đó thì ai cũng sợ hết. Thử hỏi kẻ tội phạm này còn có giờ rảnh để xem hát vui chơi được chăng? E rằng chậm trễ một chút thì tánh mạng khó giữ. Thì giờ phút mà nghe mình mai mình tử hình á, thì giàu cho mà hôm nay mà mình ghiền cái hướng cách máy cũng coi được, đúng không? Đến mức độ mà trong những cái mạng mình đập mình coi lại đó, thì những cái phút giây mà cuối cùng của những người mà phạm tử tù á, thì bữa đó là dọn lên, là thường thường là chuẩn bị mà trước khi mà tử hình á, là phải dọn lên một bữa ăn thịnh soạn, làm một con gà quay, rượu bia đầy đủ hết mà ăn cũng được, nhìn thôi chứ ăn được, phải không? Trong kinh Niết Bàn diễn tả đó, tức là cái anh này, ông vua nói bây giờ ta làm lệnh một cái điều kiện, đưa ra một cái điều kiện là nhà ngươi trên đầu á đội cái chén dầu, phải không? Mà đi á, chẳng hạn như đi từ cái cung điện của nhà vua mà đi ra đến cái cửa ngõ môn, mà nếu mà cái chén dầu nữa không có đổ thì được tha tội chết, mà nếu mà chỉ cần mạch đổ một giọt thôi cũng bị chém đầu. Mà cái anh chàng này anh rất là ghiền nghe ca nhạc cải lương kịch bản, và anh rất là thích. Cho nên ông vua không biết ý rồi, thì hai bên đường anh cho người ta ca nè, múa nè, hát nè, sướng, làm đủ trò hết. Mà trong kinh Niết Bàn Đức Phật diễn tả là cái anh chàng này rất là thích những cái môn mà ngày xưa anh thích, nhưng mà khi mà nghe là không đổ một giọt dầu á thì được tha chết á, thì quá tình không bao giờ đổ một giọt dầu. Anh đi qua là bất động luôn. Dầu nó ca, nó múa, nó hát, nó sướng, nó kịch, nó nói gì đủ thứ chuyện hết mà không đổ. Bởi vì sao? Anh nghĩ rằng nếu mà nhỏ xuống một giọt dầu là anh chết. Cho nên anh rất là bình thản đi qua. Thì đây như vậy Đức Phật đưa ra một cái ví dụ, cái người tu hành của mình cũng như thế. Thì đây ngài lại quả dần dần chỉ tiếp nè. Chúng ta dụng tâm chẳng đắc lực, nếu y theo cái thí dụ trên đây mà làm, thì cái bệnh lớn chẳng đắc lực thì có thể lập tức trừ được. Thì thôi bây giờ mình, bây giờ thì sư Lai Quảng nói thôi bây giờ mình không có phạm một cái tội gì hết, thì nhưng mà mình cứ đinh rằng ngày mai đây sẽ đem ra pháp trường xử bắn, thì ngài nói là tối nay tu hành chứng quả liền. Bây giờ mình làm thử đi. Có một câu chuyện mà Hòa Thượng Làng Hồng kể đó. Cái anh chàng này ngày xưa ảnh cũng có tu học thiền chút ít, đúng không? Thì ảnh phạm một cái tội gì không biết, thì tòa án xử ảnh là tử hình. Cho nên ảnh biết chắc chắn rằng mai nay là anh không còn có mặt trong cuộc đời này nữa. Cho nên anh thiền tập suốt luôn. Đến cái ngày mà những người mà người lính mà mở cái cửa tù để mà xử bắn anh đó, thì trong giờ phút cao độ đó thì bỗng nhiên cái cửa ngục nó mở ra, thì cái ánh sáng nó lọt vào ngay tức khắc anh ngộ luôn. Cho nên cái phần này là những người đó là gọi là tu rất là đắc lực, phải không? Rồi kế nữa đại chúng biết á, tức là trong kinh diễn tả lại là đệ tử của Tổ Ca Diếp, tức là ngày xưa cái anh chàng này ảnh cũng dạng là du thủ du thực. Sau khi mà phát tâm xuất gia rồi một thời gian, cái anh tu thời gian cái ngựa quan đường cũ, cái anh ra đời. Khi mà anh ra đời thì vua mà bắt được xử án á, trong lúc anh xử án cái anh hướng tâm về ông thầy đó, thì lúc này Tổ Ca Diếp hiện thân đến đó. Thì ngay trong giờ phút đó anh chuyên nhất cái tâm, cái anh chứng quả, ngay trong giờ phút cái chứng quả cái anh bay lên hư không đó. Thì qua cái phần này là khi mà mình biết chắc chắn rằng mai nay mình sẽ tử hình, mai nay mình sẽ chết á, thì mình tu hành rất là đắc lực. Mà cái phần này tôi có chứng kiến rồi, ở đây mình tu rất là sơ sài, mà hôm nào cái mình vào trong thất mà bệnh nặng á, tu bảo đảm một tháng á, tiến rất là nhanh. Là ngày xưa chúng tôi mà vào thất mà khi mà bệnh nặng rồi đó là không còn nhớ nghĩ gì hết. Mà thiền sư Trần Công Túc nói á, việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, mà việc lớn đã sáng cũng giống như đưa ma mẹ. Khi mình hay tin cha mẹ mình mất rồi đó, thì trên đường mình đi về để mình để chịu tang đó, thì thiền sư nói là giờ phút này không phải nghĩ nhớ nữa hết, chỉ nhớ làm như thế nào đó tranh thủ về nhà để mà gặp cái người mẹ hoặc người cha cuối cùng của mình, ngồi ra không nhớ nghĩ gì hết. Thì ngài nói nếu mà ai mà tu cũng như thế thì tu nhanh lắm, xung quanh mình cũng để ý chuyện gì hết đó. Ở đây nói rất là kỹ. Sao vậy? Đang khi dụng tâm phải nghĩ mình phạm pháp sanh tử, ắt phải chịu báo. Nếu trễ một chút bị Diêm Vương bắt đi, bỏ vào chảo nước sôi. Có nghĩa là tuy rằng mình không phạm vào cái án tử hình, mà nhìn chung lại trong cuộc đời của kiếp phận con người, ai cũng bị tử hình hết. Ai giơ tay lên mình bị tử hình? Người thì 50 năm tử hình, người thì 70 năm tử hình, người thì 80 năm tử hình, hoặc là 100 năm, cuối cùng rồi ai cũng bị tử hình hết. Tức là cái chết nó đến. Ngài nói mà nếu mình đừng có nghĩ rằng mình không phạm pháp tử hình, nhưng mà thật ra ai cũng đều bị phạm pháp tử hình hết. Đó. Người phạm pháp thế gian đang bị đuổi bắt, mình thấy rõ ràng còn có thể lẩn trốn hoặc may mắn được miễn xá. Người phạm pháp sanh tử bị đuổi bắt, chẳng cho ông thấy một phen bị bắt rồi, tức là thân tiêu. So với việc phạm pháp khác thật là nghiêm khắc, tất là khó trốn thoát. Tức là khi mình nhiều người mang cái bản án, có thể giảm án hoặc là có thể xá tội, nhưng mà Diêm Vương mà ông đưa cái bản án tử hình rồi, không có trốn, không có ai trốn được hết. Từ vua quan, từ tất cả mọi người có mặt trong cuộc đời này, không ai trốn thoát được hết, kể cả ông tòa án luôn, đúng không? Ông tòa án xử người này người kia, chứ mà ông Diêm Vương ông xử một cái rồi hết trốn, đúng vậy không? Nghiệp lại là nhà Phật thấy cũng rất là hay chứ, phải không? Xử ai thì xử, chứ mà khi mà ông Diêm Vương ông xử rồi thì không ai trốn thoát được hết. Mà có cái câu nói sao, canh ba mà Diêm Vương gõ cửa rồi á, thì không có ai mà trốn được hết đó. Trên ba cái phần này để tôi nêu lên cho đại chúng thấy. Cho nên trong kinh mà kinh A Hàm, gọi là kinh bài kinh mà Diêm Sứ đó, có một câu chuyện đó. Tức là có một anh chàng này, anh cũng rất là trẻ tuổi, cũng chưa có lớn tuổi gì bao nhiêu, bất thình lình cái anh chết. Anh chết xuống đầu thai thành gặp Diêm Chúa. Trong kinh A Hàm kể rất là kỹ. Khi anh gặp rồi thì anh nói với Diêm Chúa, phải không, là ở trên này mấy ông làm việc nó không có đúng. Ở trên này mà muốn bắt người nào đó là phải đưa cái lệnh bắt đàng hoàng, phải không? Nên bây giờ cái nhà người nào mà phạm pháp phải đúng tội nè. Rồi bắt đầu người ta điều tra thật kỹ nè. Rồi trước khi bắt là phải có cái lệnh, đọc cái lệnh lên. Phạm tội gì? Ăn trộm, ăn cướp làm sao? Cái tội gì phải đọc ra hết. Còn đằng này á, mấy ông làm ăn gì không có đọc lệnh gì hết. Quý Phật đại chúng thấy là khi mà Diêm Vương mà bắt người có đọc lệnh không? Có đọc lệnh không? Có không? Không đọc lệnh. Bắt là bắt, cái đọc lệnh gì? Nhưng mà Diêm Vương nói một câu, ta đọc lệnh rất là nhiều. Hỏi đọc lệnh chỗ nào? Thứ nhất á, nhà ngươi mà đi ra đường mà thấy những cái tai nạn xe cổ đó, đọc lệnh thứ nhất. Rồi cha mẹ nhà ngươi chết, đọc lệnh thứ hai. Dòng họ bà con cô bác chết, cái lệnh thứ ba. Cái gì nữa? Tóc bạc, đó, tóc của nam giai bạc nhiều rồi phải không? Lệnh thứ mấy? Lệnh thứ năm. Cái gì nữa? Ngày xưa nhà ngươi ăn hả 3-4 tô, bây giờ ăn có 1 tô. Răng á xịu xạo hết, là lệnh thứ sáu, phải không? Ngày xưa mình mẩy không có đau nhất, bây giờ đau nhất đủ thứ, lệnh thứ bảy. Lệnh rất là nhiều mà mình biết, đúng không? Đó, trên bài, cái bài kinh Phật dạy rất là kỹ, cho mình thấy là cái bản án tử hình là ai cũng có hết. Mà trong kinh Tứ Thành Nhiều Chương Phật nói là một hơi thở mà hít vào, không thở ra mình chết. Mà quý thầy thấy ông Sơ Tổ Trúc Lâm á, khi ngài đắc đạo, ngài xuống núi, ngài đâu có giảng gì cao siêu đâu. Mà cái bài kệ đầu tiên nhất ngài ghi trong cái quách chùa là sao? Thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa, tiếng quyên từng chạch vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một sân. Rất là đơn giản. Ngài dạy không có gì cao siêu hết. Ngài nói là thân như hơi thở ra vào mũi, hít vào không thở ra là chết. Rồi cuộc đời mình nó giống như mây trôi ở đỉnh núi xa. Có khi thành con chó, khi thành con mèo, khi thành vua chúa, khi thành này thành kia, đắp đổi sanh diệt, mà bỗng nhiên có một ngọn gió thổi cái phù tan mất, cuộc đời mình mỏng manh tạm bợ. Mà trong kinh A Hàm, Đức Phật một hôm trên đường đi khất thực thấy mấy con trâu con bò bán lộn với nhau á, Phật thương quá, Phật nói bài kể đó, như là mạng người giống như con trâu con bò đuổi nhau. Mà Phật nói là khi mà ở trong chuồng nó đánh lộn, tức là bán lộn với nhau, nó bực tức với nhau, mà nó không biết rằng ngày mai á, cái ông chủ này ông đem ra làm thịt hết. Phật nói cái người tu hành cũng như thế, khi mà ở chung với nhau mà không biết giá trị, không? Mình ghiềm với nhau rồi đủ thứ chuyện hết, mà không biết rằng ngày mai đi ai rồi cũng phải chết, ngày mai đây ai cũng phải chết hết. Hiểu được như thế rồi thì mình gắn gỗ mình tu tập. Đây ngài nói rất là kỹ. Như vậy phải mau mau đem câu thoại đầu để ở trên tâm, quên thân quên mạng mà tham để liễu sanh tử đi. Việc tham này buộc phải bỏ người bỏ mình, nhanh chóng như lửa ngán điện chớp, đắc lực hay chẳng đắc lực đều chẳng màng đến, mặc áo ăn cơm cũng chẳng màng đến, cái chẳng màng đến cũng chẳng màng, cứ như thế hành đi đâu còn gì chẳng đắc lực ư. Tức là ngài nói là ăn cơm mặc áo, mình thấy trong cái thiền của tổ sư thiền nó không khác gì thiền con đường tỉnh thức, phải không? Mà chẳng hạn như hôm nào đó cái mình xuống nhà vệ sinh, mình đi vệ sinh xong hết rồi, cái mình mang cái đôi dép nhà vệ sinh, cái mình lên đây luôn là mình biết là hôm nay mình bị gì rồi, phải không? Không có đắc lực, không có tỉnh giác đó. Thì như vậy qua cái phần này để chúng ta thấy là cái các vị thiền sư đều khuyên mình phải dụng công chứ không phải lơ là nữa. Chẳng hạn như thiền sư Hoàng Bá, ngài khai thị đồ chúng như thế này: về trước tu tập nếu chưa thấu triệt, một phen lưỡi hái tử thần kề cổ, sẽ thấy trăm mối. Tức là khi mà mình còn sống, mình còn mạnh, mà mình không chịu mà tu học đó, thì một phen mà cái chết nó đến rồi đó, lúc đó mình giống như con cua. Cái ngài nói con cua mà bỏ trong chảo nước sôi, tay chân nó co quắp lại hết. Cho nên tại sao mà ngày xưa chúng tôi cũng thắc mắc là ở dưới thường chiếu, thường thường là ngày xưa thường thường là khi mà chúng tôi vào thì đầu hôm ngồi 1 tiếng, buổi sáng ngồi 1 tiếng 45 phút, thì bây giờ thường chiếu là cũng tăng lên 1.5 tiếng rồi. Có một số quý huynh đệ mới thắc mắc quá, mới lên mới hỏi hòa thượng Trúc Lâm đó, hỏi là tại sao ở đây mà ngồi tới 2 tiếng. Ngày xưa chúng tôi lên năm 1998 thì vẫn còn 3 thời, tức là khi mà học ở thường chiếu xong rồi đó, thì lên Trúc Lâm thì không có còn học nữa, 1 tháng được học 1 lần với hòa thượng thôi chứ không học nhiều, chỉ dò có sức công phu. Thì huynh đệ chúng tôi mới lên thỉnh hòa thượng là tại sao đây ít học mà dòm có sức công phu tới 3 thời. Hòa thượng nói như thế này: khi mà cái chết nó đến mà các chú không có tỉnh lực, thì khi mà cái chết nó đến, cái đau nhất gấp 100.000 lần khi mình ngồi thiền luôn. Tức là tóc nước gió lửa tứ đại mà khi mà nó chuẩn bị nó phân ly thì bắt đầu nó đi ra, cái thần thức nó tìm chỗ đi ra, thì cho nên mình cảm thấy như là trăm ngàn mũi dao nó đâm vào người, nó xuyên thấu tim luôn. Mà nếu ngay trong giờ phút đó mình không có tỉnh lực á, mình mê muội á, thì chắc chắn rằng mình đi đường xấu, đi đường khổ, khởi cái tâm bực tức, khởi cái tâm sân hận. Nên bây giờ mình phải gia công, mình tu tập cái con đường thiền. Cái con đường thiền này thứ nhất á, là điều phục tâm, thứ hai tức là điều phục thân, không? Bởi vì khi mà cái đau nó đến, cái hạn như tôi thấy á, thường thường á, những người mà đi nhổ răng, không? Khi mà cái thuốc tê nó mà nó tan rồi đó, họ chịu không nổi. Còn cái người mà tu thiền cũng đi nhổ răng. Ngày xưa mà tôi mổ hai hàm tôi biết á, khi mà họ đến hỏi tôi là có chụp thuốc mê không, tôi sợ là nếu mà chụp thuốc mê thì sao mình nó quên hết, nó không nhớ. Nên tôi nói chỉ là tiêm thuốc tê thôi. Nó tiêm thuốc tê khoảng chừng nửa tiếng hoặc là 45 phút nó hết. Mà khi mà nó hết rồi thì nó rất là đau. Mà cái bệnh của thầy á, khi mà nó mổ cái răng trên ra, mổ hai hàm á, thì nó phải tệ lắm, một tiếng rưỡi. Tôi nói nếu mà như thế thì mấy ông cứ tiêm 3-4 mũi giùm tôi, rồi lấy cái sợi dây á, chói hai chân hai tay tôi lại, sợ nó đau quá mình nó cũng bớt. Nhưng mà khi mà nó mổ nó tan hết thuốc tê rồi đó, nó cũng đau, nhưng mà mình làm chủ được. Bởi sao mình làm chủ được? Vì chúng ta đã ngồi thiền rồi. Có những cái mình ngồi thiền 2 tiếng nó đau lắm, mới ban đầu mà tập ngồi đó đau, nó rút vô cái xương vậy, xương chân của mình nó rút vào. Nhưng mình ráng mình vượt qua được rồi đó, thì khi mà cái đau nó đến đó, thì mình làm chủ được. Cũng giống như một cái đứa mà thường thường mà nó bị bọ cạp cắn, phải không? Bị bọ cạp cắn rồi thì con kiến vàng nó cắn ăn nhầm gì hết, phải không? Còn mấy đứa mà chưa từng bao giờ bị con gì cắn mà chỉ cần con kiến nó cắn vào chịu nổi. Thì đây cũng vậy, ngài nói là phải một phen rất là đắc lực. Thế mà có một bọn ngoại đạo vừa thấy người hạ thủ công phu tu thiền, bàn cười bảo, còn có cái ấy sao? Tức là khi mà thấy người ta ngồi thiền, khi người ta thấy tụng kinh, khi thấy người ta tu tập, nó còn có cái ấy sao? Cái ấy còn công phu á. Ngày xưa ở Thường Chiếu có một ông thầy, ai mà ngồi thiền, ông đều cười đó, ông nói còn có cái ấy nữa sao? Tức là sao? Vẫn còn tu tập. Rồi ai mà ngồi thiền, cái ông bắt trước lục tổ, ông kéo cái bộ đòn, cái ông đạp nhà, cái ông thổi cái phù, mà người ta phiền não lắm, có ngộ đạo. Khi mà lục tổ mà kéo cái bộ đòn, thổi cái phù là ông tăng ngộ đạo, bởi vì ông ngồi thiền tới 7 ngày 7 đêm. Tôi nói thẳng một điều cho đại chúng thấy, nếu mà lục tổ có mặt trong cuộc đời này rồi á, ngài không có thổi. Bây giờ mình ngồi tới 2 tiếng mà thổi làm gì? Mà sở dĩ mà lục tổ thổi cái ông tăng đó, trong kinh Pháp Bảo Đàn ghi á, là ông tăng đó ông ngồi tới 7 ngày 7 đêm. Mà ngài sợ rớt trong gọi là trầm không trệ tịch, không có phát khởi đại bi tâm, cho nên ngài mới thổi. Còn đằng này mình ngồi tiếng rưỡi mà giống như con sâu con bọ mà ông nội nào mà thổi cho mình. Phải không? Lục tổ mà ra đời nó cho nó ngồi luôn chứ thổi làm gì không biết. Mà ai ông cũng đạp, ông đạp ngã ngựa cái kéo, hồi xưa tôi còn ở Thuận Chiếu tôi biết á, ông kéo bồ đòn đạp một cái thổi cái phù, ông còn cái đó nữa hả? Rồi thôi mình lời khầm chạy bồ đòn mình cũng nói gì. Mà ông đạp 10 người, người ta phiền não hết 10 người. Không có ngộ đạo mà phiền não không? Bắt chước người xưa mà gọi là đàm giải mà bắt chước không đúng. Thấy không? Mà gần đây tôi kể cho có một cái ông này cũng tu sĩ. Ông học thiền, cái ông coi sách thiền. Trong thiền sử có ghi là một cái đoạn nhân duyên. Một hôm một cái bà sư cô, bà sư cô mới đến, mới gặp thiền sư Triệu Châu. Bà nói là thỉnh hòa thượng, thế nào là cái ý thầm kín? Bà hỏi là cái ý thầm kín là ý gì? Hỏi là thỉnh hòa thượng cho hỏi một câu. Cái thiền sư Triệu Châu hỏi đi, hỏi là thế nào là ý thầm kín? Cái thiền sư Triệu Châu nắm cái tay bà véo mạnh một cái vậy. Bà nói hòa thượng còn có cái ấy sao? Thì lúc này thiền sư Triệu Châu nói bà còn thì có. Thì cái câu chuyện đó là gì? Nếu mà không có khai thị thì sao biết ý thầm kín? Cái gì biết được cái ý thầm kín đó? Thì thiền sư khai thị rất là kỹ. Mà ngược lại cái bà Ni này bà nghĩ cái chuyện khác, cho nên bà để mất đi cái cơ hội là ngộ, phải không? Thì cái ông cư sĩ này cũng bắt trước. Cái một hôm có một cái cư sĩ đi trước. Ông đi sao cái ông nắm cái tay ông quéo một cái. Cái bà đó bà phiền não bà nổi sân lên. Ông làm gì hết? Ông làm kia? Ủa bà chưa ngộ à? Cái bà này bà tức quá, nó ngộ gì? Bà chửi một mắt luôn. rốt cuộc là hai người đều sao, đều sân hận bực tức hết. Mà mình không có hiểu người xưa ta khai thị là nhằm có đối tượng kích thích trực giác, còn đằng này mình biết chuyện cái mình bắt trước. Mà đại chúng thấy nè, bây giờ mình lọt ra trong cái 1700 tắc công án của các vị thiền sư á, không có một vị thiền sư nào mà cầm cành ba sen đưa lên hết. Nghiên cứu kỹ coi, 1700 tắc công án, không có một ông thiền sư nào cầm cành ba sen đưa lên hết. Mà nếu mà cầm cành ba sen đưa lên á, thì cái thiền đó là thiền chết, thiền không phải là sáng tạo. Mà trong nhà thiền gọi là tử cứu, gọi là câu này câu chết rồi, đừng có bắt chước nữa. Người xưa người ta không bắt chước. Mà các ngài đâu cần cầm cái sáng đưa cũng được đâu, phải không? Đưa này cũng được, cần cầm cái sáng mà mình bắt chước mình đưa lên, phải không? Mà cái bắt chước thì không phải. Người xưa ta nói là ông đi con đường chết rồi. Mà thiền á, tinh thần của nhà thiền là sáng tạo mỗi lúc mỗi nơi. Cho nên đặc biệt nhất của nhà thiền là như thế. Cho nên á, lúc trước tôi qua bên Đức tôi giảng á, thì có một cái ông người Mỹ đứng lên hỏi á, ông hỏi là có những người mà nói là tinh thần của thiền đại thừa là không phải của Phật giáo. Tôi nói, sau khi ông hỏi xong tôi nói như thế này: theo cái nhìn của tôi á, là tinh thần của, tôi nói là của nhà Phật thôi chứ không có thiền của nào hết, tinh thần của nhà Phật rất là đặc sắc. Bởi vì khi mà bên Ấn Độ thiền là phải xiển dương như thế, nhưng mà qua bên xứ Trung Hoa là phải thiền xiển dương như thế. Bây giờ vào cái thời đó là cái tinh thần của lão Trang rất là mạnh, nói về vô vi, nói về đạo, thì Tổ Đạt Ma phải dùng cái phương tiện ngữ cứu vào cái vùng đó người ta mới hiểu. Tôi đưa một ví dụ chẳng hạn như bây giờ bên Ấn Độ đi, nước đựng trong cái lu nước gọi là gì? Gọi cái lu nước. Mà nhưng mà qua bên Trung Quốc là đựng vào cái ly, chẳng lẽ mình nói cái lu nước đâu có được, phải không? Mình phải nói là cái ly nước. Nhưng mà cái phương tiện cái lu nước, cái ly nước, cái thao nước, nhưng mà bản chất là ước, đúng vậy không? Bản chất là cốt lõi là nhà thiền đó. Cho nên lúc trước mà tôi giảng thành phố, đang giảng nói về con đường thiền, dẫn chứng các vị thiền sư, thiền sư Triệu Châu, thiền sư Lai Quả, thiền sư này thiền kia, các ông cư sĩ kiệm đứng lên: thưa thầy, con thấy thầy giảng cũng rất là cũng được, nói về thiền cũng rất là hấp dẫn, nhưng mà con xin thưa thầy, từ đây thầy giảng không được giảng thiền sư Trung Hoa nữa, mà thiền Việt Nam, thầy lấy thiền Việt Nam thầy giảng. Tôi nói ông nói chặt rồi, thiền không có Trung Hoa, không có Việt Nam, cũng có Ấn Độ. Bản chất của thiền không có một cái màu tôn giáo nào trong đó hết. Thiền là không có là Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam, tạm đặt thì thôi, chứ mà đã thiền còn Trung Hoa, Việt Nam, Ấn Độ gì nữa, đúng không? Đó, cho nên mình hiểu rồi đó. Thì khi mà mình hiểu được cái đó rồi thì mới thấy là cái phương tiện của người xưa sử dụng như thế nào. Còn đang này mình biết người ta tu còn cái ấy nữa sao? Đó, rồi cái ông đầu ông vô thất, kể vui là ông vô thất. Ông vô thất, cái ông thấy huynh đệ thắp hương thờ Phật lại Phật á, còn cái ấy nữa sao? Ông lấy tượng Phật, cái ông bỏ ông tủ, ông phá lại. Vô cái thất của ông nhập bây giờ là ông thấy tượng Phật. Hỏi tượng Phật đâu? Nó vô tủ ở. Khiếp không? Rồi vậy mà sau này cái quả nó đến nha, cái quả nó đến, cái ông xuất chúng một thời gian, cái mắt ông bắt đầu nó mờ. Khiếp luôn. Bây giờ tôi nhìn lại không có ra nữa, tàn tạ luôn. Khiếp, chứ phải chuyện đơn thuần đâu. Tu đến mức độ mà bây giờ mắt rồi mờ rồi, thân người ốm teo lại mà đang giống như cục than vậy, tàn tạ luôn. Cái quả nó đến. Tượng Phật mà ông đem tủ để là che mất ánh sáng của, phải không? Bây giờ mình nói là cái thế giới tâm linh thôi, đừng nói. Khi mà anh chưa chứng đạo, anh khạc, anh nhổ, anh làm gì cũng đúng hết. Cái hạn như thiền sư mà đơn hà mà đốt tượng Phật, ngài đốt được. Cái ngày thay khai thị cái ông viện chủ, khai thị ông còn chấp trước quá, suốt ngày lo lễ Phật mà không thấy được Phật của mình, ông khai thị, thiền sư đơn hà khai thị, còn bây giờ lỡ mình đốt thử coi. Thấy không? Đó, cho nên cái người xưa người ta sử dụng những cái phương tiện thiện giáo, mà mình thì không biết, cứ nói còn cái ấy nữa sao. Rất là rõ. Tôi ngày xưa ở Thường Chiếu là hay Thường Chiếu, mà ngày xưa là cái thiền nó bùng phát á. Wow, đó là toàn là thiền không. Giơ tay muốn món cái gì cũng thiền hết. Cho nên ngày xưa tôi cũng bệnh đi ha. Quý thầy bây giờ vào Thường Chiếu giờ vẫn còn nữa phải không? Là cái thời đó là cái thời năm 1993 bắt đầu cái thiền mà hòa thượng phát khởi nữa, là ai cũng ăn hết á, ai cũng bệnh thiền hết. Có một lần cái ngồi học cái này, các ông thầy, sư phụ chiếu tôi kể đó, sư phụ chiếu, tôi kể chút lắm. Cái sư phụ chiếu ông dạy đòn, cái ông hỏi, cái đến đứng lên hỏi tôi, hỏi là Bữa đó là dạy cái bài là sau khi chết đi về đâu. Tôi còn nhớ kêu sau khi chết đi về đâu. Thì mình nói chẳng hạn mình nói nếu mà mình giữ được năm giới thì mình sanh làm người, đúng không? Mình giữ 10 giới sanh lên cõi trời, mà mình tu mà nếu mà thanh tịnh á, mà đắc quả la hán gì thì mình nhập niết bàn hay gì gì đó. Cái đầu óc mình trả lời, mà cái đầu óc mình nó phan duyên nha. Cái mình nghĩ mình trả lời cũng được, phải không? Nhưng mình trả lời cái kiểu này á, nó phân tích hay đó, mình trả lời kiểu này là giáo tâm, không có hay đâu. Bây giờ mình trả lời thiền tâm mới được. Cái ông kêu tôi đứng lên. Ông kêu đứng lên hỏi sau khi chết đi về đâu. Cái tôi nói chưa chết chưa biết. Ông cầm cục nhớ, ông cầm cục phóng quăng tôi treo bắn bỏng. Ngồi xuống. Mà ngày xưa và cái thời đó là ông thầy nào kêu giờ mài lên đều bắn bỏng hết á. Chưa chết chưa biết, sống ngay hiện tại thì biết hiện tại thôi, chết là biết làm gì. Rồi mình trả lời theo nhà thiền vậy. Rồi có một lần nữa thầy ông dạy đến cái giai đoạn mà thiền sư Phong Hiệp, tức là ngày bữa nọ cái ngày buồn, ngày khổ lắm. Cái ông thị giả, tức là vị thị giả là niệm Pháp Hoa đến nói là hòa thượng, sao hòa thượng buồn như vậy? Thì ngài Phong Hiệp ngài nói là cái đạo của Lâm Tới á, đến cái đời tôi thấy nó dứt rồi. Thì ngài niệm Pháp Hoa nói là con được không, con có thể gánh vác được không? Tôi thấy ông được lắm, trăm bốn chúng là tôi thấy ông được nhất, mà ông còn một cái dính mắt. Hỏi con dính mắt cái gì? Ông chuyên tụng đọc Pháp Hoa cho nên còn dính mắt vào gỡ không được, cho nên gọi là niệm Pháp Hoa đó. Niệm Pháp Hoa là suốt ngày ngày đọc Pháp Hoa thôi. Thì nói bà nếu mà hòa thượng mà chấp nhận con có thể buông bỏ được. Nói được, tôi sẽ chấp nhận ông, nhưng mà với một điều kiện là mai để khai pháp đường là tính. Thì khi mà khai pháp đường thì thiền sư Phong Hiệp nói, kể lại cái sự tích ngày xưa, là khi mà Đức Phật đưa cành hoa sen lên thì toàn chúng đều ngơ ngác hết, đúng không? Toàn chúng đều ngơ ngác hết. Thì chỉ có mình Tổ Ma Ha Ca Diếp là mỉm cười. Thì ngay trong giờ phút đó các ngài niệm Pháp Hoa, cái ngài phối án này đi. Ngài phối án này đi, cái thiền sư Phong Hiệp cái ngài xuống pháp tòa mà nó xong rồi. Thì ngay trong giờ phút đó ông hỏi hai ba người lẫn hỏi mấy người, tôi còn nhớ mấy thầy, hai ba thầy lẫn hỏi là ngay chỗ đó là cái gì. Thì người trả lời cái này, người trả lời cái kia. Đến khi mà hỏi tôi, hồi xưa tôi cũng bắn bỏng dữ lắm nha, cho nên bây giờ tôi thấy là quý thầy bắn bỏng thầy cười lắm. Ai cũng còn cái bệnh đó hết á, mà còn hăng lắm. Quý thầy mà thấy là những người mà học võ đó mới biết chút chút là hăng lắm. Khi mà ông vừa hỏi tôi là ngay trong giờ phút là cái gì, tôi gõ bàn không trả lời, tôi gõ. Mà bữa đó may sao nha, ông có nói bắn bỏng, cái ông nói thôi ngồi xuống. Tôi còn nhớ lại, mà cái đó là bắn bỏng chứ làm gì. Mà quý thầy thấy không, là ngay trong giờ phút đó là cái ý niệm của mình nó khởi lên, là khi mà ngài Phong Hiệp á nêu bày cái chỗ Phật đưa cành hoa sen lên, Tổ Ca Diếp mà chúm chím mỉm cười á, là tiêu biểu cho cái thấy. Mà ngay trong đó mình trả lời cái thấy á, là mình dẫm đạp trên người xưa. Mà tại sao mà tôi gõ cái gì? Tức là cái thấy cái nghe nó giao thô với nhau, cũng đúng chứ. Nhưng mà đúng sao? Trên cái bình diện mình ý thức, mình phân biệt, phải không? Chứ chưa phải là trực ngộ. Đó, cho nên ngài nói là tùy theo các phương tiện mà các ngài đưa ra mà mình biết. Đó, cho nên ngày xưa là mình hiểu cũng hiểu lắm. Coi cái đâu hiểu cái đó là hả vậy? Đọc kinh xem sách hiểu, mình tưởng mình xong việc không rồi. Có lúc đó là khi mà tôi nhập thất lần thứ ba, quyết định quý thầy thấy không? Khi mà mình lên Trúc Lâm và thượng cho nhập thất, mình ngồi trong thất mình mới sợ chứ. Nó may ngày xưa mình bỏ mình đi chết. Tưởng mình xong việc là chuẩn bị ra mình ở thất mình rồi, chừng mình nói chắc chừng 2-3 năm rồi ra mình lãnh đồ chúng này kia không. Mà quý thầy biết không, lên ở hòa thượng cần 12 năm. Không, nhập thất liên tục luôn, tu liên tục luôn, gia công liên tục luôn. Nó chỉ quơi bớt chút ít nghiệp lực thôi đó. Vào trong thất rồi bệnh đủ thứ chuyện hết. Khi mà cái nghiệp lực nó đến bắt đầu nó khảo, phải không? Hồi xưa ông bắn sao vậy tôi nó khảo. Ai vào thất cũng an ổn, mà tôi vào thất thôi nó bệnh muốn chết luôn, bệnh chết làm chết xuống. Cho nên là cái phần này mình phải lưu ý. Thấy người ta tu thì thôi mình tùy hỷ, mình tán thán, chứ đừng có nói là còn cái ấy nữa. Ta thử hỏi ông, nếu khi thần chết đến, ông lấy cái gì để chống cự? Vậy lúc rảnh rỗi lo giải quyết cho xong, đến khi gấp rút được ít nhiều tỉnh lực, chớ đợi khát nước mới đào giếng. Khi tay chân co rút, đường trước mịt mờ, trăn trở khổ thay, khổ thay. Tức là ngài nói là khi mà thần chết nó đến á, thì mình lấy gì mình chống cự? lúc mà mình còn rảnh nè thì lo giải quyết này cho nó xong. Đến khi mà gấp rút á, đến thì có nhiều cái tỉnh lực. Quý thầy không biết chứ khi mà mình chết đến á, cái đường trước nó mịt mờ mình không biết đi về đâu. Cho nên cái người xưa nói mình mà có tỉnh lực á, khi ở trong mộng mình giải quyết được. Đây tôi xin chia sẻ chút xíu. Ngày xưa hòa thượng kể lại có một vị này tu đó, tu cũng đắc lực lắm. Mà khi mà ngài ông tỉnh lại, ông thấy ông đi qua hai kiếp. Khi cái ông bệnh rất là nặng, cái ông vào trong một cái thôn xóm nọ, đường trước mịt mờ, cái tự nhiên gió nó thổi lạnh quá chịu nổi, ông chạy vào cái nhà đó, cái ông lạnh quá mà ông có xin cái áo, thì cái bà hàng xóm nó thấy tội, bà đưa cái áo mặc. Khi ông mặc cái áo vào, ông thấy ấm người, cái ông giật mình dậy, cái ông thấy con heo, ông thấy ấm là thành heo rồi đó, và thượng kể luôn nha. Mà khi ông biết thành con heo rồi đó là ông biết là cái đời trước mình có tu, chứ là chẳng có tiềm thức là biết là mình đời trước có tu, mà tại sao bây giờ thành heo. Cái cho ăn á, ông không bú sữa luôn, ông không bú sữa nhịn khác luôn, cái ông chết, con heo nó chết. Khi mà con heo nó chết, cái ông giật mình dậy, cái ông thấy ông nằm trên giường bệnh vẫn còn sống. Từ đó về sau ông tu, cho nên là tu nói là trên đời này không ai mà tu bằng ông hết, và thượng kể đó, tu mà tu gấp rút luôn. Cho nên mà trong câu chuyện mà thiền thoại cũng có kể lại đó, thiền thoại đó, tức là một hôm cái thiền sư Nam Tuyền, cái ngày ngồi đang ngồi thiền, cái ngày hát một tiếng, hát la lên một cái, hát lên một tiếng, cái hát xong cái ngày đi xuống, ngày kim thị giả, ngày nói bây giờ ông xuống cái nhà Duyên Thọ Đường. Duyên Thọ Đường tức là cái nhà mà y tá người bệnh á, kêu với ông tăng lên đây, tôi bảo. Thì khi mà xuống nhà Duyên Thọ Đường á, thì mới cái ông mà gọi là y sĩ á, nhờ mà kháng bệnh á, nói là có cái ông tăng này nè, nhưng mà hồi chiều ông bệnh, cái ông mất rồi, định đem xuống đây rồi mai mới báo hòa thượng đàn đầu. Thôi bây giờ đi xuống thử. Thì khi mà xuống là thấy ông lồm khồm bò dậy, mồ hôi ướt áo hết luôn. Cái dắt lên hòa thượng hỏi nãy sao, nãy ông đi đâu. Nói là nãy là con thấy con chết giấc rồi, nín thở tắt thở chết, con thấy con đi qua một cái đoạn đường thì con thấy lầu cát nghi nga luôn, thì có một cái căn nhà rất là đẹp. Con định bước vào, con xin miếng nước con uống, thì mới bước vào cửa thì con nghe cái tiếng hát của hòa thượng hát lên tiếng, con giật mình dậy, cái con thấy nằm dược. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói, nếu mà không nhờ lão tăng nha, là giờ này ông đầu thai nhà kỹ nữ rồi, biết không? Nếu mà không nhờ lão tăng thức tỉnh ông. Từ đó ngài tu hành gọi là gia công đắc lực. Cho nên qua cái phần này gọi là giả Nam Tiền đó. Cho nên quý thầy thấy không, khi mà cái chết đến mình không tỉnh lực, cái mình đi bậy chứ không có gì hết. Ở đây là kinh nghiệm bản thân tôi luôn, tôi kể ra, tôi không phải là như các ngài, mà tôi còn nhớ lại năm 1997, khi mà ở thường chiếu là, tức là khi mà xuất gia xong rồi đã tu được 1-2 năm rồi đó, thì ở trong thường chiếu là ngày xưa còn khổ lắm, còn nhà tranh vách đất rất là nhiều, cho nên cái đời sống nó cũng hơi khó khăn, làm ruộng rất là nhiều. Cho nên cái phần lớn ngày xưa mà ai vào có hai bệnh hết á, thứ nhất là bệnh cảm, một ngày không cạo gió không biết mấy lần. Bây giờ đỡ nha, ngày xưa mà rừng nó còn thấp đó, ẩm thấp đó, bệnh nhiều lắm, chứ không phải như bây giờ là quý thầy vào thấy khang trang rồi đó, bệnh rất là nhiều. Cái một hôm tôi bệnh cảm sốt nặng lắm, tức là mê man bất tỉnh luôn. Lúc đó là 3:15 dậy ngồi thiền rồi mà dậy không nổi, nằm mê man luôn. Thì khi mà cái con người tôi nó bị sốt rồi, thì tự nhiên tôi thấy tôi đi ra, mình thấy rõ ràng là mình đi ra, tức là mình đi ra khỏi cái thân xác này. Và khi mà đi ra khỏi thân xác là mình thấy mình bay không, chứ mình không có thấy. Mà sau này mình mới biết là nhờ mình gia công tu học 3 năm, phần mình làm các việc thiện pháp, cho nên được cái túc duyên là cái thân mình nó được nhẹ nhàng, chứ không có bị sa độ trong cái đường dữ. Cho nên thấy mình bay không, bay một đoạn đến một cái thành phố lạ lắm, thì gặp một cái bà già, hỏi cái vùng này vùng nào. Tôi còn nhớ lại, bà nói là vùng này là ở phương Bắc, cách đây rất là xa. Thì tôi hỏi là hôm nay cái ngày gì mà tôi thấy là dân chúng đi rất là đông. Thì bà nói là hôm nay là cái nước này có một cái bà hoàng hậu, là một ông vua mà lớn tuổi rồi chưa có con, cho nên bây giờ lên cái đền này cầu con. Tôi nghe hai cái chữ cầu con tôi thích liền. Tôi nói mà nghe cầu con, tôi hỏi bà là bây giờ cầu con sao. Nó đơn giản lắm, cái vùng này, cái đất nước này rất là lạ. Nếu mà ai mà thích làm con của ông vua này á, thì chỉ cần lên cái đền đó xong, mặc cái áo vào, thì tự nhiên đầu thai vào. Thì tôi hỏi, ồ tại sao cái dùng này không ai mặc hết? Nó không, người ta sợ lắm. Người ta sợ rớt trong cái hàng vua chúa lắm. Ở đây người ta tu học sướng hơn. Tôi nghe hai cái chữ vua chúa tôi thích quá. Tôi khởi niệm, vừa khởi niệm tôi thấy tôi có mặt trên cái đền đó liền. Thì quá tình lên đó. Lên đó thì tôi thấy quê một hàng áo, áo mà áo đẹp lắm nha. Áo để hai bên. Tức là mình thích cái áo nào cái mình lựa mình mặc. Thì tôi nhìn lên tôi thấy cái bà hoàng hậu. Sắc đẹp nó khủng khiếp luôn. Hồi xưa giờ mình ở ngoài đền mình chưa thấy. Cái tôi khởi niệm ái lên, tôi nói đúng là làm con bà này được á. Vừa khởi niệm ái cái tôi lựa cái áo định mặc vào. Mới cầm cái áo vô định mặc thì tự nhiên á trên đầu tôi gõ vỗ nè. Cái tôi giật mình dậy, tôi thấy thầy phó tới thầy Mạnh bây giờ tóc mà hơi hột luôn. Cái tôi lên nói bị sao mà con người nó sốt nóng mà không vào bệnh xá. Sau khi vào bệnh xá xong rồi cái tôi lên tôi trình bà thượng, tức là một tháng bà thượng về giáng lần á, tôi lên tôi trình tôi kể ra hết. Cái bà thượng nói là nếu mà chú mà không có cái thệ nguyện xưa, không có cái túc duyên xưa rồi chết bây giờ đầu thai đi bậy rồi, thấy không, mặc áo rồi đi bậy rồi. Cho nên nhờ thầy phó thèm hạnh thầy xuống cái thì vỗ vào lưng cái thức tỉnh dậy. Thì qua cái phần này mình thấy được rằng á, khi mình mất rồi đó thì cái niệm ái của mình á, thích cái gì á thì bắt đầu cái cảnh nó hiện ra, mình thích vua chúa, mình thích cái này kia hiện ra hết. Cũng như ông Bùi Hưu á, thường thường là ông thích làm vua chúa cho nên ông làm rồng đó. Khi mà ông vừa khởi niệm là ông chết giấc, là khi mà ông bệnh nặng là thiền sư Hoàng Bá đứng kế bên liền. Khi mà ông thiêm thiếp, ông vừa tắt thở một cái là thiền sư Hoàng Bá kêu Bùi Hưu, cái ông giấc mình vậy. Ông quỳ xuống lại liền, ông nói nhờ ơn hòa thượng cứu mạng. Là biết tại sao không? Cỡ ông mà ông đi ngang vào một cái bờ hồ khát nước quá, phần thì nắng phần thì khát, ông định nhảy vào ông tắm. Nghe cái tiếng Bùi Hưu cái ông giật mình dậy, thấy nằm trên giường bệnh. Thì thiền sư Hoàng Bá nói ngay trong giờ phút này mà nếu mà ta mà không có kêu ông á, giờ này ông thành rồng rồi, tức là thành Long Dương á chứ không phải dở đâu, thành Long Dương đó. Nên là cái phần này nói là khi mình khi mình rảnh nè, mình không lo giải quyết này cho xong á, rồi đến khi mà cái chết nó đến mình không có tỉnh lực, yếu, bị cảnh nó dắt mình đi, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu nha. Mình thấy mình còn sống không, nhiều khi mình còn sống cái đường xá mình đi còn hỏi lung tung chứ mình chết phải không. Cho nên cái tỉnh lực mình có bắt đầu nó đi bậy. Mà đại chúng thấy là cái đường trước mịt mờ là giống như cái đêm 30 giờ tối hù. Mà người nào mà có chút ít công phu á, thì bắt đầu á, thì cái này mình nói sâu hơn chút xíu. Người nào mà có sức mà công phu tỉnh được á, thì tự nhiên người đó cảm được. Cho nên ba cái phần này là nếu mà chúng ta mà không khéo á, thì khi mà đường trước mịt mờ, tăm tối, không biết đi về đâu, rất là khổ. Đó. Bình nhật chỉ học tam muội ngồi môi, nói thiền nói đạo trách Phật chê tổ, đến lúc này tất cả buông xuôi, chỉ tưởng dối với người đâu ngờ ngày nay dối với mình. Đó, tức là bình thường thì nói Phật nói đạo. Ngày xưa tôi có ở một cái tu viện này, có ông này ông nói thiền nói đạo nói dữ lắm. Mà ai nói gì ông cũng bắt bẻ đó. Mà chẳng hạn mình chào ông không nói mô Phật, kêu Phật đâu mô, mà mô Phật đâu mô. Có một lần tôi gặp ổng một lần, cái tôi vừa mới mô Phật, ổng nói Phật đâu mô. Mà mình trúng mà ổng bắn bẩm mình cũng bắn bẩm nữa. Ổng vừa hỏi Phật đâu mô, tôi nói ai đang nói vậy. Thì sau này cái ông bệnh, quý thầy biết ông bệnh gì không? Ông bệnh bú, bú mà ngay cái bụng mà khi mà mổ ra, mà ngay trong giờ phút đó, mà những người thân đến đó nói là thôi bây giờ niệm Phật đi, ráng niệm Phật, ráng niệm Phật đi. Mà ông nói đau chết luôn, hai chữ Phật không nhớ nổi. Quý thầy thấy không? Bình thường thì mình nói Phật, nói đạo, nói hay lắm. Nhưng mà đến lúc này là buông xuôi hết, không nhớ gì hết. Cho nên bây giờ mình phải gắn gỗ. Tức là người xưa ta nói là bịt cái miệng mình nó giống như là, người xưa ta nói là cái miệng của mình giống như cái cầu xí, bịt kín lại. Cực chứng đã là sau này quý thầy lên chuyển dương tâm giáo thì nói thiền nói đạo, dùng phương tiện thiện xảo cho ta hiểu. Còn khi mình ở mình tu rồi rất là cấm kỵ cái điều này. Chiếc nhớ nha, không có nói chuyện tạp, gọi là tạp niệm á. Mình nói quá gọi là tạp niệm mà cái người mà ở chung với mình ta cũng lộn tưởng luôn. Đó. Tôi khiêng hết thảy huynh đệ, lúc thân thể còn chán kiện, nên chọn lấy những điều mình đã hiểu, làm động cơ tu tiến thì rất là dễ dàng. Tự các ông không chịu lập giấy viết chết thực tập công phu, chỉ nghĩ là khó thì lại càng thấy khó hơn. Tức là ngài nói là khuyên hết thảy huynh đệ, lúc còn thân thể chán kiện nên chọn lấy những điều mình đã hiểu. Thì mình hiểu cái gì đó? Tức là mình chọn một con đường, chọn một hướng đi của mình. Tức là ai cũng có duyên tất cả các pháp môn. Bây giờ mình hiểu mình có duyên pháp môn nào thì mình thực tập tập pháp môn đó. Mình đi sâu vào cái pháp môn nào cho một pháp môn thôi. Cho nên là quý thầy thấy hôm bữa có một cái ông thợ mộc này không? Ông chuyên người thợ mộc ông thôi. Mà nhà cửa ông mà giống như lâu đài vậy đó. Xe cộ đầy đủ. Còn có những người thì đủ thứ nghề hết, người địa, người hồ, người mộc, người gì cũng có mà đi xem cùng. Nhiều nghề quá cũng khổ phải không? Chỉ cần một nghề thôi, duy nhất thôi. Nhất nghệ tinh, nhất thông minh đó. Rất là rõ. Nếu là bậc trượng phu hãy kháng công án, có vị tăng hỏi ngài Triệu Châu, con chó có Phật tánh không? Ngài Triệu Châu đáp không. Suốt 12 thời kháng một chữ không, ngày tham, đêm tham, đi đứng ngồi nằm, mặc áo ăn cơm, đại tiểu tiện vân vân, đều dồn hết tinh thần kháng một chữ không. Lâu ngày chày tháng kết thành một khối, bỗng nhiên tâm hoa khai phát, ngộ được cái máy nhiệm màu của Phật Tổ, sẽ không còn ngờ vực câu nói của lão hòa thượng, thấu triệt đại ngộ. Tức là ngài nói là chỉ kháng chữ không thôi, mà đi đứng nằm ngồi chỉ có một chữ đó. Mà cái kháng cái chữ không này đó, khi chưa có vọng tưởng mà chữ không này nó hiện khởi, tức là dẹp hết tất cả những cái tâm niệm xấu ác, dẹp bằng bên hết, chỉ có kháng một chữ không. Thì đây cũng vậy, mình luôn luôn mình tỉnh, không? Tất cả việc làm hành động của mình đều tỉnh hết. Cái gì mình cũng biết mình đang công phu, đang tu tập, thì những cái chuyện đến cái mình buông xả hết. Quý thầy mà ở chung với nhau mà hòa hợp mà không có bị xung đột á, là ai cũng gắn gỗ tu. Quý thầy biết mà tại sao có một người mà không ngồi thiền, mà hồi xưa tôi ở Thường Chiếu á, lên Trúc Lâm nữa, hòa thượng nói là không phải là bắt mấy chú tu, mà nếu mà trong chúng này á, mà ai cũng ngồi thiền mà mình không tu á, là cái chúng này nó loạn. Bởi vì cái người mà không tu á, đa phần hay quậy là những người tu, phải không? Ngộ vậy đó. Cho nên là tại sao bắt buộc ai cũng phải ngồi thiền hết, ai cũng phải tu hết, ai cũng phải sám hối, ai cũng phải tụng kinh, nó hòa một cái guồng máy rồi á, thì mình mà không đi trong cái guồng máy thì nó đào thải ra. Mà ai cũng gắn gỗ tu rồi hết thì không có còn xung đột nữa, còn mà không gắn gỗ tu á, thì hay bị xung đột đó. Cho nên cái chuyện tu này rất là quan trọng. Khi mình dồn hết cái tinh thần vào rồi thì tự nhiên cái những cái mình bỏ qua được. Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ đến không gió đã làm dậy sấm. Tức là Tổ Đạt Ma ngày đến qua cái xứ Trung Hoa, phương Bắc Trung Hoa bình thường lắm. Nhưng mà sau này là các vị thiền sư đi hành cước đều đến hỏi một câu: thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang làm dậy sấm? Đến bây giờ vẫn còn dậy sấm mà không hiểu Tổ Đạt Ma đến Trung Hoa làm cái gì, ý nghĩa gì đó. Cho nên không gió mà làm dậy sấm. Đức Thế Tôn đưa cành hoa, cả hội đều ngơ ngác. Lý này dầu nói cho đến chết, cả ngàn vị thánh còn chẳng biết thế nào, chưa tin được cái đạo quá kỳ đặc như thế. Việc này chỉ ngại người hữu tâm. Tức là ngại cái người hữu tâm có cái tâm phân biệt không hiểu thôi, còn mình vô tâm thì tất cả mọi cái đều hiểu hết. Đó là phần thì sư Huyền Bá chỉ dạy. Rồi thiền sư Quyền Sa sư bị dạy chúng: phàm người học Bát Nhã Bồ Tát phải đủ đại căn cơ, đại trí tuệ mới được. Nếu căn cơ trì độn, phải chuyên cần khổ nhọc, nhẫn nại đêm ngày quên mệt. Giống như người đi đưa đám ma mẹ, cần cù cấp bách sẽ có ngày, sẽ có người phụ lực, ghi tạc trong lòng chuyên tâm Phật cứu, ắt có ngày hội ngộ. Tức là ngài nói là người mà học thiền á, là bậc thượng căn. Học Bát Nhã là bậc thượng căn, là bậc đại trí huệ. Như vậy mình kiểm lại mình, bây giờ mình không phải như người xưa nữa, thì mình phải làm gì? Chuyên cần khổ nhọc, nhẫn nại ngày đêm, giống như đưa đám ma mẹ, thì chắc chắn rằng có ngày mình sẽ ngộ. Bây giờ mình bằng người xưa, mà mình không bằng người xưa thì mình giống như mình nói mình lụm bạc cát vậy. Người xưa các ngài là đốn ngộ đốn tu, còn bây giờ mình tiệm tu mà đốn ngộ, rồi đốn ngộ gần trở lại con đường tiệm tu, tức là mình bằng người xưa đó, rất là rõ. Rồi thiền sư Đại Nghĩa khai thị đồ chúng: chớ có quên mình với tử tâm, bệnh này khó trị thật quá thâm, mau mau đề khởi tâm si sát, cần kiếm tổ sư nghĩa nhiệm màu, lỡ khi ngủ gật liền trợn mắt, xem thử kèo nhà nó là gì. Tức là khi mà ngủ gật gật á, phải trợn mắt lên chấn tỉnh liền, Còn đằng này á, mà khi mà mình hôn chầm rồi cho mình hôn luôn, phải không? Nhiều khi mình hôn chầm cái mình làm gì? Kiếm ba cái bộ đồ cái mình chắc trước cái ngủ cho nó gần nữa, phải không? Mình không trợn mắt mình ngủ gần hơn nữa, phải không? Giờ gục xuống thì nó đau cái lưng, rồi thôi thì ba cái gối cái cao cao một chút nữa. Tôi thấy mấy chú nhỏ, phải không? Buổi sáng 4 giờ dậy rồi mà còn kê 3-4 cái bộ đòn chết trước nữa để làm gì? À, gục xuống ngủ cho nó nhẹ. À, thì ngài nói là phải trợn mắt lên, xem thử kèo nhà nó là gì. Mình thấy cái người xưa người ta tu học giống như mình vậy, chẳng hạn như thiền sư Từ Minh, khi mà chưa ngộ đạo ngài cũng giống như mình, ngài ngồi cũng ngủ gục, ngủ chịu không nổi, ngài mới tìm cách ngài vót một cái cây thật là nhọn, mà khi ngủ gục cái ngài đâm vào cái bắp đùi nó chảy máu, cái ngài thức. Thì thôi bây giờ ngạn mình bằng ngày, thì thôi bây giờ mình tìm cách là gì? Uống nước trà, hoặc là uống cái gì cho nó tỉnh ngủ chút xíu. Đó, pha nước trà, pha cà phê gì đó, uống, ví dụ gì đó. Tức là tìm đủ mọi cái phương tiện để cho mình tỉnh ngủ. Đó. Nếu người tỉnh tọ chẳng dụng công, bao giờ mới được ngộ tâm không? Tức là nếu mình ngồi tỉnh tọ mình không dụng công, mình lơ là, mình bỏ giống như là lục bình trôi sông á. À, trôi lên cũng được, trôi xuống cũng được, nó ngủ cũng được, mà nó thức cũng được, kệ đó, à, gọi là mặc kệ đó, thì không bao giờ ngộ được. À, ngài nói là phải dụng công, phải tha thiết. À. Rồi thiền sư Vĩnh Minh Viên Thọ dạy chúng, à, cửa học đạo không có gì kỳ đặc, chỉ cần gọt sạch căn trần và những chủng tử nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến giờ. Tức là ngài nói là cửa học đạo của nhà thiền không có gì kỳ đặc, không có biến hóa thần thông gì hết, mà chỉ gọt sạch căn và trần những chủng tử nghiệp thức. Tức là mình còn cái gì mình hay than duyên á, thì mình ráng mình gọt mình rửa. À, các ông nếu tiêu trừ hết tình niệm, đoạn dứt vọng duyên đối với tất cả thứ ái dục ở thế gian, tâm không động nhiễm như cây đá, dầu cho đạo nhãn chưa sáng, tự nhiên thân tâm nó an tịnh. Tức là dầu cho mình chưa ngộ đạo, nhưng mà cái tâm mình cũng yên. Quý thầy thấy mình ở yên một chỗ, mình tu thấy yên lắm. Ở đây núi non rừng thẳm cũng ai đến, một tháng người ta đến chỉ có một lần là tu tập với mình, kết duyên với Tam Bảo rồi ta về. Rồi mình ở tu 29 ngày, ở đây tu rất là yên. Nói thẳng luôn cho tôi đâu về, tôi đi đâu xa cách mấy cũng mong muốn về chỗ này yên tu. Mình tu ở đây rồi, mình nói thật luôn đó, chưa có ngộ đạo luôn, nhưng mà thân tâm mình nó an tịnh, tức là mình không duyên pháp cần nhiều. Đó, ngài nói là tự nhiên thân tâm an tịnh. Nếu gặp bậc đạo sư chân chánh, phải thiết tha thân cận, giả sử tham chưa thấu triệt, học chưa thành tài, một phan tai nghe đạo vị, tạo thành chủng tử, đạo trong tàn thức, kiếp kiếp không xa vào ác thú, đời đời không mất thân người, vừa sanh ra một nghe ngàn ngộ. Tức là ngài nói là khi mình chưa ngộ đạo mà mình tai mình nghe những cái chủng tử nhà thiền, tức là chỉ về cái con đường kiến tính, chỉ về con đường minh tâm, chỉ về con đường Phật đạo, mà rớt trong tàn thức mình rồi á, thì đời đời mình không rớt trong ác thú, à, kiếp kiếp không mất thân người, vừa sanh ra cái nghe cái ngộ liền đó. Rồi thiền sư Tử Tâm thiền sư có dạy chúng như thế này: chư thượng tọ, thân này khó được, Phật pháp khó nghe, chính đời này không lo độ, mong đời nào độ thân này. À, tức là ngài nói là thân người rất là khó, mà Phật pháp còn khó nghe hơn nữa. À, chính đời này mà không lo độ thì mong đời nào độ thân này. Các ông thích tham thiền ư, phải buông bỏ hết. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ tứ đại ngũ uẩn, buông bỏ những nghiệp thức từ vô lượng kiếp đến nay. Nhìn xuống gót chân mình mà suy cho cùng, xét cho tận, xem nó là cái gì. À, tức là ngài nói là buông bỏ tứ đại ngũ uẩn, tức là đất nước gió lửa sắc thọ tưởng hành thức, buông bỏ hết đừng có dính mắt. Mà chính cái buông bỏ hết đừng dính mắt, cái mình ngồi thiền cái mình vượt qua được. Còn đằng này cái mình ngồi cái mình chấp cái thân mình quá, cái nhức nhức cái mình xả, mình sợ nó bệnh nè, bệnh gút, rồi bệnh thần kinh tọ, rồi nó nghĩ đủ cái chuyện hết. Khi mà mình còn chấp cái thân này rồi, bắt đầu cái thức của mình nó làm việc. À, ông mà ngồi quá nghe bữa nào nó bực một cái nó tê liệt ông luôn, cái mình xả. Cái thức của mình nó làm việc mà. À, ông ngồi có một lúc là nó kêu cái bực cái là. Còn nếu mà cái người mà trí nghe cái bực đó, bực thì ngộ đạo luôn. Và còn này nó không chịu. À, nó bực một cái ông liệt một chỗ luôn nha, cái mình sợ mình xả. Mà cái thức của mình hay đó, nó không bao giờ nó nói là khi mà ông nghe cái bực cái ông ngộ đạo luôn thì hay biết mấy. Mà cái thằng thức mình nó nói sao? À, hôm nào cái ông ngồi nhiều quá cái nó ngộ nó liệt ông luôn, chết luôn. cái mình sợ. À, giỏi lắm là một tiếng cái mình xả ra, cái mình xô bóp. À, rất là sợ. Xét qua xét lại, bỗng nhiên tâm qua phát sáng chiếu khắp cõi nước mười phương, có thể nói được tại tâm nắm trong tay mới hay biến quả đất thành vàng ròng, khấy nước sông làm tô lạc, thật khói chí thay. Cho nên cánh đầu trên sách vở, xét lời bàn chữ, nói thiền luận đạo, thiền đạo không có ở trên sách vở mà trên cái sự dụng công chứng nghiệm, đúng vậy đó. Thiền đạo ở trên sách vở, nó là phương tiện thôi, chưa phải là chỗ cứu cánh. Giống như qua sông phải cần đò, mượn cái phương tiện để thấy cứu cánh, mà chắc chỗ đó là cứu cánh thì không được. Trên mình phải tu tập dụng công để mà chứng nghiệm trên các pháp. Đạo nó có nằm ở đâu hết á, mà ngay trong hiện thực sinh hoạt hàng ngày của mình. À, mình bỏ lần lần, mình gọt, mình rửa từ từ, từng ngày chút một chút một chút. À, cho nên mình mà có những cái tập khí mà chủng tử nhiều đó, bây giờ mình phải chấn tĩnh, ráng ngày mình bỏ một chút, mà khi mà cái nghiệp lực mình nó đến rồi đó, thì mình có còn chút ít tĩnh lực, còn không khéo là nó bị cuốn mất luôn. Khi mà quý thầy thấy mình còn sống nè, ai mà hay sân ở nhà rồi đó, mà đến đây cái đụng chuyện mình nói sân là mình biết cái nghiệp lực khi mà nó đến là mờ mịt quên luôn. À, ngày xưa tôi ở trong một cái tu viện, có ông này hay sân lắm, mà một khi mấy đứa nhỏ chọc ổng là ổng rượt. Quý thầy lớn mà nói ổng, ổng cũng lúc đó ổng cũng rượt theo à. Khi mà ổng tỉnh rồi ổng đến sám hối, ta hỏi ủa tại sao mà nãy quý thầy lớn nhắc mà ông nghe. Lúc đó ông biết, lúc đó ông thấy thầy nào phải mà thấy biết đích không mà. Khiếp không? À, tôi ở một cái tu viện, tôi nghe ông kể tôi mới giật mình. Ông nói lúc đó con thấy thầy nào mà con thấy mấy đích không à. Đó, cho nên ba cái phần này là khi đó cái nghiệp lực nó che mờ hết đó. Mình chỉ thấy là cái cảnh thôi chứ mà không có thấy mà pháp đó. Mà nói thật luôn cái mà khi mà lúc đó mà mình chết rồi một cái nha, mà gặp mấy con đích nó hiện lên, nó chọc giận mình cái mình rượt theo, mà dầu cho Như Lai mà xuất hiện kêu mình lại cũng chạy vậy. Thấy không? Đó, cho nên ba cái phần này mình phải lưu ý một cái điểm. Khi mà nó cảnh đến là mình phải ráng, mà người xưa nó dầu dị nữa cũng phải ráng gầm mình lên. Thấy không? À, gầm mình lên hoặc là tránh duyên hoặc là cái gì đó, chứ không thôi mình duyên theo các pháp là rất là nguy hiểm. À, dù nhớ hết đại tạng kinh thuộc lòng bách gia chư tử cũng chỉ là lượng bàn xuông, đến khi chết chọn không có lợi ích gì. À, dầu cho mình lượng cách mấy là cũng lượng cho vui thôi. À, cũng có cái gì hết. À, rồi bây giờ ngài Đậm Sơn diễn. À, hôm nay tôi chia sẻ quý thầy thấy có những vị thiền sư dạy cũng rất là hay. Thiền sư khai thị đồ chúng, ông nên ghi hai chữ sanh tử trên trán, sát nát tìm hiểu, chớ có kết bè hiệp với bọn cười giỡn qua ngày. Lúc Diêm Vương đến không thể đem cơm tiền mà đút lót cho được, chớ bảo rằng ta chưa từng nhắc đến ông. À, hạn bây giờ mình muốn mà tu đắc lực cái mình dán hai chữ trên trán mình, sống và chết. À, gọi là người xưa đó là sanh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Sanh tử là việc lớn, vô thường mau lắm. À, gắn gỗ mà tu, ngài nói là ta chưa từng nhắc với ông. Nếu thực tập công phu phải luôn luôn kiểm điểm, thường thường sát nát, thế này là chỗ đắc lực, thế kia là chỗ không đắc lực, thế này là chỗ được, thế kia là chỗ mất. Có một bọn vừa lên bộ đòn liền ngủ gật, đến lúc tỉnh thì tâm tưởng lăng xăng, vừa xuống bộ đòn thì nói chuyện quen rằng biện đạo như thế Đức Phật di rạc ra đời cũng chưa có kết quả. À, nhưng mà ngài nói thì nhẹ, thiền sư Động Sơn nói nhẹ lắm, nhưng mà thiền sư Hoàng Bá thì nói mạnh chút, nói là các ông mà biện đạo như thế đến mà biện cái quần rách nó cũng chưa sáng việc. Ngài nói là khi mình biện đạo tới cái chỗ này mà ngài nói là ngồi thiền đến một mức độ cái quần nó rách luôn mà cũng ngộ đạo. Thiền sư Hoàng Bá thì ngài nói mạnh hơn. Bây giờ mình coi cái cơ phong của các ngài, thiền sư Hoàng Bá là triển dương cái tâm lâm tế, không? À, cái tâm đó tâm mạnh lắm, tâm đó giống như người xưa tôi nói là giống như mà chiến sĩ mà ra trận vậy đó. Chiến sĩ mà ra trận mà cầm gươm cầm đao mà ra trận vậy. Còn ngài Đậm Sơn á là triển dương cái tâm tàu đậm, thì giống như cái người nông phu mà gặt lúa, tức là nhẹ nhàng á. Cái người nông phu gặt lúa chẳng hạn, lúa phải cắt cắt thì cái vọng tưởng lên á, các ngài cũng tìm cách để mà chuyển hóa vọng tưởng, nhưng mà cái nhẹ nhàng. Còn bên lâm tế là giống như là chiến sĩ mà ra trận. À, thì ngài nói nè, sao mình thấy cái dùng cái từ ngữ không, biện đạo như thế Đức Phật Di Lặc ra đời cũng chưa kết quả, còn thiền sư Hoàng Bá là biện đến mức độ cái quần mà nó rách luôn cũng chưa có gì. Cho nên mỗi người chỉ kỹ mỗi cách. Lên bộ đòn thì ngủ, mà lúc xuống thì nghỉ lăn xăng, rồi nói chuyện quan rần. Đó, ngài nói là biện đạo như thế thì Phật Di Lặc ra đời cũng chưa có kết quả. Phải sáng suốt mạnh mẽ đề khởi câu thoại đầu, sáng tham tối tham cùng với thị miên loạn tưởng chống nhau, không nên tọ trong vô sự, lại không nên trên bộ đòn ngồi như chết. Cái này phải lưu ý nha. Nếu tạp niệm giấy khởi, càng tranh đấu càng nhiều, chi bằng nhẹ nhàng buông xả, bước xuống đất đi một vòng, lại lên bộ đòn mở mắt, để hai bàn tay ngón tay gối đầu nhau, xương sống thẳng đứng y như trước đề khởi câu thổi đầu, liền có cảm giác mát mẻ in như nước sôi mà vừa đổ vào trong gáo nước lạnh. Thực tập công phu như vậy quyết định có ngày đạt đạo. Tức là ngài nói là khi sao không nên, thứ nhất là không nên ngồi trên bộ đòn như chết, hoặc là tạp niệm quá nhiều, không nên tranh đấu với nó, chỉ bằng cái mình bước xuống mình đi một vòng, xong mình rửa mặt cái mình lên ngồi lại, chứ không nên mà kháng cự vọng tưởng. Vì vọng tưởng nó đâu có thật đâu mà kháng cự nó, phải không? Cho nên mà lại có người ngồi như chết nó cũng được. Cho nên bữa tôi có giảng qua một cái vấn đề, có một số người họ không hiểu, họ cố gắng họ trợn mắt nhíu mày chiến đấu vọng tưởng, mà người xưa ta nói giống như đem nắm đấm đánh giữa hư không, bây giờ không có thật thể. Mà quý thầy phải nhớ một cái điểm là tìm được cái nguồn gốc nào mà sanh ra vọng tưởng. Chủ yếu tìm là cái nguồn gốc nó là gì, tìm nguồn gốc nó có là gì nữa, tức là an tâm, phải không? Hiểu được như thế rồi thì tự nhiên mình buông xả nhẹ lắm, không có gì hết. Từ từ đi vào công phu, liền có cái sự mát mẻ đó. Rồi bây giờ chúng ta học bài 33 nữa là chúng ta nghỉ. Bài thứ 33, thân tâm bực bội. Tức là mình khi mà mình tu mà chưa có đắc lực á, mình đụng cái gì mình cũng bực hết á. Thấy đứa nhỏ giỡn cũng bực, thấy người ta không tu mình cũng bực, thấy người ta không tụng kinh cũng bực. Tức là thân tâm mình lúc nào cũng bực hết. Thì các ngài nói chi bằng mình đem cái chỗ bực đó mình dụng công, đem cái bực đó mình dụng công thử, cái gì mình làm cho mình bực. Thì ngài dạy nè, tinh thần của thiền sư Lai Quả lúc nào cũng soi lại chính mình đó. Như người đi xa quê hương, sống khó khăn một mình, làm việc cực khổ, chẳng những chưa dành dụm được chút tiền, mà lúc bình thường bụng cũng khó được no. Tình cảnh khổ sở như thế, nếu chẳng làm thì không có chỗ ở, nếu làm thì đời sống khó khăn, suy nghĩ trăm cách cũng không giải quyết được, buồn bực vô cùng, tiếng thói lưỡng nan, chi bằng lấy cái việc cực khổ làm vui, lấy thân đói miệng khác làm no. Thử nghĩ nhà giàu sang mùa đông ngồi bên bếp lửa sưởi ấm, kẻ nghèo hàng mùa lạnh xuống nước bắt cá, người ấm mà thêm lửa còn có cái lo sợ lạnh, kẻ mùa lạnh mà xuống nước có cái vui của quên lạnh, so sánh như thế thì bực bội ở chỗ nào? Có nghĩa là ngài đưa ra một cái phân tích ở ngoài đời, tức là cái người nhà giàu mùa đông đến, hạn cứ ở Canada tôi thấy những người nhà giàu họ sưởi bằng điện hoặc là sưởi bằng nước sôi hoặc là đun vô củi, còn những người nhà nghèo thì họ tập trung lại một chỗ, rất là khổ sở. Thì ngài kể, thì sư Lai Quả kể là kể ở bên Trung Quốc, tức là những người nhà giàu bên xứ Bắc Kinh á, và cái thời xưa là những người giàu thì sưởi ấm, còn những người nghèo thì xuống sông bắt cá. Mà sở dĩ mà họ không cảm thấy lạnh là quý thầy biết cái gì không? Họ chú tâm vào cái việc bắt cá, cho nên đâu còn lạnh nữa đâu, phải không? Đó, cho nên khi mà chú tâm vào cái việc bắt cá rồi thì không lạnh. Như bây giờ quý thầy thấy hồi sáng giờ mình, khi mà 3 giờ sáng, khi mình xả thiền xong 5 giờ 15 á, quý thầy thấy lạnh không? Lạnh không? Rất là lạnh phải không? Nhưng mà tôi nhìn xuống bờ hồ tôi thấy 5-6 người bắt cá chậm, mặc quần đùi ở trần, xuống họ nhào xuống họ ôm con cá họ mừng quá. Khi bắt được cá rồi không còn lạnh nữa, phải không? Khi mà họ chú tâm vào con cá thì không còn lạnh nữa. Mình cũng vậy, khi mình chú tâm vào con đường công phu, mình tu tập như thế nào để mà sáng quyệt độ cha mẹ mình, anh chị em mình, thì mình không còn sợ khổ nữa. Chuyện khổ là chuyện bỏ bằng bên, mà cái chuyện mục đích của mình là để sáng cái quyệt của mình, thì bảo đảm là mình không còn lo sợ khó khổ, bực bội bỏ bằng bên hết. Mà cái mục đích của mình là cái gì? Giống như mà Hán Cao Tổ, khi mà Hàn Tín mà đến mà xin ổng một số đất để mà lập ra cái vương triều, tức là nước Tề đó, thì ông cho liền, Thì lúc đó mà hán sở mà chưa có phân, nó còn đang phân tranh, tức là hạng võ vẫn còn, rồi chiến tranh còn loạn lạc liên miên hết, mà Hàn Tín không biết chuyện này. Các vị tướng nói là tại sao mà bệ hạ mà làm cái chuyện này, thì ngài nói là cái việc chính của ta là thống nhất giang sơn một mối, còn cái chuyện này không có màng đó, thấy không? Thì do cái ông nhìn rộng như thế cho nên ông mới thống nhất được giang sơn. Còn ngay đó mà chia năm xẻ bảy là chết đó. Thì đáng vậy, khi mà mình chú tâm vào cái chỗ dụng công rồi đó, thì những cái chuyện bực bội, những cái chuyện này chuyện kia mà tôi kinh nghiệm luôn. Cái hạn như mà mấy đứa nhỏ nó làm mình phiền quá, mà mình chỉ cần mình phản lại, mục đích của mình là để dụng công tu tập, thì tự nhiên cái kia nó lắng xuống bớt đó. Nhưng mà cái phần này mình thấy rất là kỹ đó. Người ở trốn Tùng Lâm dụng công dễ sanh bực bội là tại vì sao? Vì mới trụ Tùng Lâm phát thệ nguyện lớn, lập chí hướng lớn, thề suốt đời ở trong Tùng Lâm, hằng ngày lấy đạo niệm làm thân, chẳng những phát nguyện trước Phật mà còn tuyên bố với mọi người nữa. Nó có nghĩa là bây giờ sao? Mình vào mình thấy dễ ăn quá, rồi thấy ngày tháng nó cũng nhẹ nhàng, cái mình phát nguyện trước Phật, mà không những phát nguyện trước Phật mình tuyên bố mình ra nữa, tôi sống chết là tôi không phải vì đạo. Bây giờ cái đạo nó không có thấy, mà sanh đủ thứ chuyện trên đời hết, đủ thứ chuyện hết. Nào thì phần ngày xưa đi ra không thấy chuyện này, bây giờ thấy đủ thứ chuyện hết. Cho nên bây giờ cái bực bội càng sanh thêm bực bội nữa đó. Bây giờ lỡ phát nguyện trước Phật rồi, tuyên bố với mọi người rồi, ngài nói nè: nhưng một mai thân bị thiệt thòi, vi cũ vượt hơn chí nguyện. Tức là vi cũ trong Tùng Lâm, hẹn như 7 giờ gõ kiển là mình phải đi lau tát 1-2 tiếng gì đó, rồi tối cái gõ kiển cái mình phải tụng kinh, gõ kiển mình phải tổ thiền, mọi cái nó ràng buộc mình quá, thì bắt đầu cái trí nghiện cái bắt đầu nó thối lui, bắt đầu bực bội lên nè. Hoàn cảnh luôn luôn trái ý, khiến sanh bực bội nên muốn thối chí, nhưng có thể nguyện chứng minh chẳng dám trái với lời thời. Lỡ rồi. Bây giờ lỡ phát nguyện trước Phật rồi, thì bây giờ nếu mà trái đi thì sợ. Cho nên tôi nói là bây giờ mà ai mà mạnh dạn mà phát nguyện là nếu mà con làm cái này là con độ 18 tầng địa ngục bảo đảm liền. Dầu cho bực bội, dầu cho cái gì cách mấy, mà bây giờ nhớ là cái lời thời thì sợ. Mà càng sợ sao? Càng sợ rốt cuộc bực bội càng thêm. Sao chẳng tham thiền để giải muộn? Thì thôi bây giờ mình ráng tụng kinh, ráng sám hối, ráng ngồi thiền để giải cái muộn, sầu muộn này. Tinh lập hạnh để bỏ bực bội, bây giờ mình phát cái thiện nguyện lớn hơn nữa, để bỏ cái bực bội. Càng bực bội càng khẩn thiết gia công, dồn đến chỗ thân tâm đều không, mới biết ngàn Phật muôn tổ đều được sản xuất từ ở trong chỗ bực bội. Tức là thành Phật thành tổ cũng từ trong bực bội mà ra. Quý thầy thấy Đức Phật sao? 5 năm tìm đạo, 6 năm khổ hạnh, mà ngài tìm ra, chính cái tìm ra cái bắt đầu ngài quyết chí để tìm cho nó ra. Thì ngài nói là ngàn Phật muôn tổ đều được sản xuất từ ở trong bực bội mà thành Phật thành tổ, chứ không tìm đâu ra hết. Chính ngay cái chỗ bực bội, ráng gì thệ nguyện gì nữa, lập hạnh, ngồi thiền để mà bỏ cái bực bội này. Thì qua cái phần bài thứ 33, tức là thân tâm bực bội để mà phóng phát dụng công chỗ thiền sư Lai Quả chỉ dạy, thì kỳ tới chúng ta học qua bài thứ 34, tức là tâm thối lui bỗng nổi dậy. Rồi thôi bây giờ quý thầy hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện, đó phiền não vô tận thời, nguyện đoạn pháp môn